Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 14 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức cha Phêrô, Giám mục Đà Lạt về Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất được tổ chức ở Chiang Mai, Thái Lan. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin Vatican, được hãng tin E-Media, đối tác tại Roma của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, trích lại, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ triệu tập cuộc họp quý vị Hồng Y và Tổng giám mục đứng đầu các bộ, các hội đồng tòa thánh thuộc giáo triều Roma vào ngày thứ Năm 16 tháng 11 này. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập một cuộc họp như thế. Lần thứ nhất là hôm ngày 13 tháng 2 vừa qua. Mặc dù những vấn đề được tham khảo ý kiến trong cuộc họp không được công bố, nhưng giới thạo tin về sinh hoạt của Tòa Thánh Vatican thì cho rằng, trong số những vấn đề được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra để được góp ý, chắc chắn sẽ có những vấn đề sau đây. Thứ nhất, vấn đề những anh chị em công giáo thủ cụ của Đức cha Lefebvre trở về lại với giáo hội. Thứ hai, vấn đề cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ của Đức Pio thứ Năm. Vấn đề thứ ba là vấn đề Đức Tổng giám mục Emmanuel Milingo đã bị dứt phép thông công vào tháng 9 vừa qua, vì đã phong chức giám mục cho 4 linh mục đã hoàn tục và có gia đình, mà không có phép của tòa thánh. Thứ tư, vấn đề phong chức linh mục cho những người đã có gia đình. Chính Đức Tổng giám mục Emmanuel Milingo đã kết hôn với người nữ đại hàng thuộc giáo phái Môn năm 2001. Sau đó, Ngài đã ăn năn hối cải và chính thức xin lỗi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và chấp nhận sống ẩn dật tại vùng ngoại ô Roma. Nhưng tháng 7 vừa qua, Tổng giám mục Milingo lại bỏ trốn sang Hoa Kỳ, gặp lại bà vợ đại hàng, phong chức giám mục cho 4 linh mục đã hồi tục và có gia đình, và quy tụ tất cả các linh mục công giáo hồi tục có gia đình trong một phong trào có tên gọi là Những Linh Mục Có Gia Đình, để yêu cầu tòa thánh chấp nhận những linh mục có gia đình. Tin Việt Nam. Linh mục giáo phận Bắc Ninh, tỉnh Tâm hàng năm. Từ chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 11 đến sáng thứ Bảy 11 tháng 11, toàn thể 29 linh mục giáo phận Bắc Ninh đã về tập trung tại tòa giám mục tham dự cuộc tĩnh tâm thường niên. Có 3 linh mục không tham dự được vì lý do sức khỏe đau yếu. Linh mục Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên, hướng dẫn giúp tĩnh tâm. Tất cả các ngày tĩnh tâm đều bắt đầu bằng giờ kinh sáng cùng thánh lễ, và kết thúc bằng một giờ thinh lặng trước thánh thể cùng kinh tối tại nhà nguyện tòa giám mục Bắc Ninh. Trong các ngày, xen kẽ những giờ gợi ý, hướng dẫn chung là những khoảng thời gian các linh mục chia thành những nhóm nhỏ chia sẻ. Các bài giảng thuyết và chia sẻ xuyên suốt tuần tĩnh tâm đều dựa trên nền tảng dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, nơi phúc âm theo Thánh Luca chương 15 câu 11 đến 32. Qua dụ ngôn, mỗi linh mục đều nhận thấy nơi mình có bóng dáng cả ba khuôn mặt của người con thứ, người con cả và người cha. Ai cũng thấy mình không những cần trở về gần hơn, trở nên giống hơn Thiên Chúa là cha yêu thương, mà còn cần trở về trong tình huynh đệ nghĩa thiết với những người anh em linh mục của mình. Thời gian tĩnh tâm không chỉ là thời gian để anh em linh mục Bắc Ninh soi mình trước nhan Chúa, sống kết hợp thân mật với Chúa, mà còn là thời gian để anh em sống cùng nhau, cho nhau, để hiểu, để thông cảm và để yêu thương nhau hơn. Ngày kết thúc tĩnh tâm sáng thứ Bảy 11 tháng 11, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản tông tòa giáo phận Bắc Ninh, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng các linh mục. Trong bài giảng của mình, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh việc các linh mục cần phải có tấm lòng bao dung, tha thứ, và trái tim biết chạnh lòng thương như Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Buổi sáng cùng ngày, với tư cách là giám quản giáo phận, Đức Tổng Giám Mục đã tổ chức cuộc họp chung với toàn thể linh mục đoàn để bầu lại hội đồng tư vấn giáo phận và quyết định thuyên chuyển số đông các linh mục đến các giáo xứ mới. Buổi trưa, Đức Tổng Giám Mục Giuse, các linh mục cùng toàn thể gia đình Tòa Giám Mục Bắc Ninh đã cùng chung bữa tiệc tạ ơn ngập tràn niềm vui tại nhà ăn Tòa Giám Mục. Xác tín vào sự trợ giúp hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mọi người có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho giáo phận Bắc Ninh. Nguyễn Xuân Trường tường thuật từ Việt Nam. Tin Trung Quốc. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 vừa qua, các nhà nghiên cứu và các người làm công tác truyền thông công giáo tại Trung Quốc đã nhóm họp tại Hồ Bắc để tham dự buổi họp nghiên cứu thành tích phát triển một nhà xuất bản công giáo có tên là Nhà xuất bản Đức Tin Hồ Bắc, nhân dịp nhà xuất bản này kỷ niệm 15 năm thành lập. Tham dự buổi họp có trên 100 vị gồm giám mục, linh mục, các nhà văn, các học giả, các người làm trong các công tác truyền thông công giáo trong và ngoài nước, như tại Úc, Hồng Kông, Pháp, Mỹ. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của đại diện chính quyền. Nhà xuất bản Đức Tin Hồ Bắc được thành lập vào tháng 4 năm 1991, và vào tháng 9 năm đó, nhà xuất bản cho phát hành tờ báo 4 trang lấy tên là Đức Tin. Chủ đích tờ báo là phong phú hóa niềm tin của người Công giáo và đăng tải những tin về giáo hội Công giáo địa phương và giáo hội Hoàng Vũ. Hiện nay mỗi tháng tờ báo phát hành 3 số, mỗi số có 50.000 ấn bản. Tờ Đức Tin được coi là tờ báo Công giáo có số phát hành nhiều nhất. Về nội dung, từ năm 1997, tờ báo đã mở các tiết mục tin tức Trung Quốc phụng vụ công tác bác ái giới trẻ. Các học giả cũng cho biết tờ báo ngày càng tăng các bài viết về vấn đề xã hội. Như năm 1991, chỉ có 10 bài. Đến năm 2004, đã có 120 bài bàn về các vấn đề xã hội. Theo linh mục, giám đốc tờ báo, dù mang tên là Đức Tin Hồ Bắc, nhưng nội dung và tin tức bao gồm mọi giáo phận Trung Quốc. Linh mục cũng cho biết, tại Trung Quốc có 5 tờ báo công giáo được nhà nước cho phép hoạt động. Tờ Đức Tin không có quảng cáo, sống nhờ giáo dân ghi tên mua báo hoặc ủng hộ tài chánh. Hiện nay, giá báo một năm báo gửi đến tận nhà là từ 16 đến 24 đồng nhân dân tệ. Ngoài việc phát hành tờ Đức Tin, nhà xuất bản Đức Tin Hồ Bắc trong 15 năm qua đã in tất cả 3 triệu ấn bản của 180 đầu sách, bao gồm 20 thể loại. Nhà xuất bản này cũng hoạt động trong các ngành như sản xuất DVD, băng cassette và từ năm 1999 đã có mạng lưới toàn cầu. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh hôm thứ Bảy vừa qua 11 tháng 11 đã thông báo cho biết chương trình đại cương chuyến viếng thăm tông đồ của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ như sau. Thứ Ba, 28 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino ở Roma vào lúc 9 giờ sáng. Ngài sẽ đến phi trường thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Đức Giáo Hoàng trước hết sẽ viếng mộ của ông Ataturk, người cha của Thổ Nhĩ Kỳ, là người đã tuyên bố Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923. Tiếp theo là nghi lễ chào đón vị giáo hoàng, cũng như cuộc thăm viếng xã giao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trước khi có cuộc họp với Chủ tịch Tôn giáo dụ, là Ngài Ali Bardokuglu, Đại giáo trưởng Mufi, và là quyền cao nhất của Hồi giáo tại các dinh phủ của các vị nêu trên. Rồi sau đó sẽ gặp ngoại giao đoàn tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại mỗi nơi, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn. Ngày thứ Tư, 29 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ du hành đến thành Smyrna, là thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ, được biết đến như là hòn ngọc của miền Aegean. Từ đó, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Epheso, nơi mà Thánh Tông đồ Phaolô đã từng sống, bị tù đày, và cũng là nơi mà theo truyền thống thì chính là nơi mà Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Tông Đồ đã sinh sống tại đây. Tại thành phố Efeso, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại đền thánh gọi là Nhà của Đức Mẹ. Chính tại thành Efeso này vào năm 431 đã có công đồng chung của giáo hội và tuyên bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Sau trưa cùng ngày thứ Tư 29 tháng 11, Đức Thánh Cha đến Istanbul, trước đây gọi là Constantinople. Và tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo Bartholomew Đệ Nhất. Ngày thứ Năm 30 tháng 11, vào ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi đọc kinh nhật tụng tại Thánh Đường Thánh George ở Istanbul. Ngài sẽ đọc diễn văn và ký vào bản tuyên ngôn chung. Như vậy, Đức Thánh Cha sẽ hoàn thành mục tiêu ban đầu của chuyến viếng thăm, đáp lại lời mời của Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo Bartholomew Đệ Nhất, và tham dự vào lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, quan thầy của Tòa Thượng Phụ Constantinople, được kính vào ngày 30 tháng 11 hàng năm. Sau nghi lễ nêu trên, Đức Thánh Cha sẽ dùng cơm trưa với Đức Thượng Phụ Bartholomew Đệ Nhất. Sau cơm trưa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bảo tàng Viện Thánh Sophia. Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh Đường của người Armenia và sẽ gặp gỡ chúc mừng Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Mesrop Đệ Nhất của người Armenia. Cũng trong buổi chiều nêu trên, Đức Thánh Cha sẽ gặp với Thượng Phụ Tổng miền người Syro-Orthodox và với Đại Giáo trưởng Do Thái Giáo của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp và dùng cơm tối với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đại trào tại Vương cung Thánh Đường Chúa Thánh Thần ở Istanbul. Sau đó, Ngài sẽ ra phi trường Istanbul và có nghi lễ tiễn đưa Ngài tại đây. Máy bay sẽ cất cánh lúc 1 giờ 15 phút trưa để trở về lại phi trường Ciampino ở Roma. Những vị giáo hoàng tiền nhiệm đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ gồm có Đức Phaolô Đệ Lục vào năm 1967, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1979. Được biết, dân số Thổ Nhĩ Kỳ là 70 triệu người và hầu như 99% theo đạo Hồi giáo, phần đông thuộc phái Sunni. Người Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được 0.04% tổng số dân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Cha Phêrô, Giám mục Đà Lạt, về Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất, vừa được tổ chức ở Chiang Mai, Thái Lan, do Đặng Thế Dũng và Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 năm 2006, với sự tham dự của 1.000 đại biểu, gồm các hồng y, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân. Tưởng cũng nên nói qua về giáo phận Chiang Mai, nơi đón tiếp các đại biểu đến tham dự đại hội. Chiang Mai tiền thân là một giáo phận đại diện tông tòa, đã được nâng lên thành giáo phận vào năm 1969, cách thủ đô Bangkok 700 km, với tổng số dân gần 6 triệu, trong đó chỉ có 42.000 tín hữu Công giáo, tức là 0.7%. Giáo hội Việt Nam là thành viên của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, nên từ rất sớm đã được mời tham dự Đại hội Truyền giáo, do sáng kiến của Thánh bộ truyền giảng tin mừng, được Ủy ban truyền giáo của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức. Vì là lần đầu tiên có một đoàn đại biểu chính thức tham dự hội nghị cấp quốc tế, nên Ủy ban Giám mục về việc loan báo tin mừng đã cố gắng giới thiệu một danh sách với 15 thành viên, gồm 2 giám mục, 7 linh mục, 3 tu sĩ và 3 giáo lý viên. Để chuẩn bị, các thành viên đã có rất nhiều cố gắng gặp gỡ và trao đổi, và cuối cùng cũng đem đến cho đại hội một nét đặc sắc trong thực hành đạo mang đậm nét Việt Nam, đó là dâng hoa kính Đức Mẹ. Tại đại hội, trong 10 phút chia sẻ, các thành viên trong y phục áo dài truyền thống đã đưa dẫn mọi người vào bầu khí đạo đức của một thực hành đạo đức bình dân. Đại hội đã kết thúc hôm ngày 22 tháng 10 vừa qua, nhưng mãi đến nay, bạn Thụ Nhân mới được Đức Cha Phêrô, trưởng phái đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Truyền giáo Á Châu, dành cho thời gian phỏng vấn. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho biết ý nghĩa và mục đích của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần này về chủ đề Câu chuyện Chúa Giêsu ở châu Á, một cử hành đức tin và cuộc sống.
Theo thống kê, thì dân số tại Á Châu đã lên tới con số 3 tỷ rưỡi, chiếm 60% dân số toàn thế giới. Tuy nhiên, số tín hữu Kitô chỉ là một đoàn chiên nhỏ bé. Vùng đất Á Châu cũng là vùng đất của đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa tôn giáo, nhưng cũng là nơi con Thiên Chúa đã chọn để nhập thể làm người, để cứu chuộc con người. Vì Ngài là người Á Đông, và đối tượng trước mắt cũng là những người Á Đông, cho nên Ngài hành xử theo cách người Á Đông, có nghĩa là đi đến con tim trước, rồi từ đó soi sáng cho lý trí, dùng những câu chuyện và dụ ngôn làm nền, rồi sau đó dẫn đến chân lý, lấy chứng tá cuộc sống để chứng minh trước khi dùng lý luận để thuyết phục dân dân. Vì thế, Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất làm nổi bật việc tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu như là cách thức thích hợp nhất để truyền giáo cho người Á Châu, trong đó có người Việt Nam. Là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã nhập thể làm người để ở giữa loài người và đối thoại với con người. Chủ đề đối thoại nổi bật trong các bài tham luận, các chứng từ, đối thoại với con người, cách riêng với người nghèo, đối thoại với các tôn giáo và đối thoại với các nền văn hóa. Nơi con người, tôn giáo và văn hóa đều có dấu vết của sự mặc khải, cho nên cần phải đối thoại để làm sáng tỏ những khía cạnh chứa đựng tin mừng. Trong đối thoại, vừa có khía cạnh tôn trọng người khác, phong phú cho bản thân mình và thể hiện việc loan báo tin mừng.
Xin Đức Cha cho biết những sinh hoạt chính của đại hội.
Trong 4 ngày đại hội, có những bài thuyết trình, những bài chia sẻ và những chứng từ. Trong phần này, thì phải giỏi về Anh văn mới có thể bắt được hết. Rõ ràng có những bài thuyết trình được các tham dự viên hoan nghênh cách đặc biệt, nhưng cũng phải công nhận có một số bài mà sự hưởng ứng không được nhiệt tình lắm. Đối với tôi, các buổi chia sẻ nhóm từ 8 đến 12 người trong một nhóm và trong vòng 60 đến 90 phút mang lại nhiều lợi ích hơn vì việc trao đổi dễ hiểu hơn, cụ thể hơn và sống động hơn. Tôi cũng rất thích các buổi cử hành kinh sáng theo chủ đề ánh sáng, nước và màu sắc, dùng biểu tượng, hình ảnh và bài hát để ca tụng Thiên Chúa qua các kỳ công của Ngài, và cũng để gây ý thức con người cần tin vào Thiên Chúa để sống dồi dào. Thánh lễ khai mạc và bế mạc đưa chúng tôi vào trong lòng một hội thánh duy nhất nhưng đa sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Tất cả mọi sinh hoạt đều luôn luôn hướng đến chủ đề phải loan báo tin mừng, và loan báo tin mừng trước hết là việc tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu đã phục sinh và đang ở giữa chúng ta. Ngài hiện diện đặc biệt nơi người nghèo, và chúng ta cũng bắt gặp Ngài ở một khía cạnh nào đó nơi các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Và trên hết mọi sự, chính bầu không khí huynh đệ, cởi mở, vui vẻ, phục vụ, bao trùm cả đại hội trong suốt thời gian sinh hoạt, và phải nói là làm việc cật lực với một chương trình dày đặc.
Phần đóng góp của phái đoàn Việt Nam như thế nào, thưa Đức Cha?
Trước hết, phải công nhận, đoàn đã có một sự chuẩn bị rất kỹ, vì nhận thức rằng đây là một biến cố lớn, vượt quá hiểu biết và khả năng của mình. Có nhiều cuộc họp chung và ai được phân công việc gì thì hết lòng thực hiện. Đoàn giữ một sự liên lạc với ban tổ chức liên tục trong 6 tháng trước đại hội. Nhờ thế, đoàn được hướng dẫn rất tỉ mỉ và được giải đáp rõ ràng các thắc mắc. Tuy chỉ có 15 thành viên, nhưng đoàn đã tham dự rất tích cực, đóng góp logo, gửi bài ca chủ đề, đăng ký tham dự triển lãm, đăng ký dân hoa, làm tập sách lưu niệm bằng hình ảnh, bằng tiếng Anh, 20 trang khổ 15-20, trình bày lịch sử truyền giáo ở Việt Nam. Đức Hồng Y, cựu Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Crescencio CB và Đức Tân Tổng trưởng Ivan Dias dừng lâu ở gian hàng triển lãm Việt Nam, sung sướng đón nhận tập sách lưu niệm và khen ngợi. Việt Nam cũng tham dự vào việc công bố lời Chúa trong thánh lễ, sướng kinh trường tin và đặc biệt cũng được chọn để hướng dẫn nhóm hội thảo. Nhưng kỷ niệm nổi bật nhất vẫn là việc dâng hoa cho Đức Mẹ, được đại hội rất tán thưởng, vì cả 15 thành viên, trong đó có 2 giám mục cùng bước lên sân khấu dâng hoa, và 13 thành viên còn lại trong y phục khăn đóng áo dài, múa hoa, múa nến rất nhịp nhàng, dựa trên một bài vãn dâng hoa có từ thế kỷ thứ 19.
Thưa Đức Cha, sắc tín của Đức Cha trong nỗ lực cộng tác truyền giáo là như thế nào?
Trước khi đi tham dự, tôi rất lo lắng, vì trách nhiệm trưởng phái đoàn và vốn liếng Anh văn còn yếu kém. Nhưng vào cuộc rồi thì bị cuốn hút bởi bầu khí đạo đức cởi mở đón nhận, nên dần dần tan biến những mối lo âu và đã thật sự tham gia với lòng sốt sắng và niềm tin Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện và đồng hành với chúng tôi. Tôi cũng được một phần nào kinh nghiệm của 2 môn đệ trên đường Emmaus sau khi được lời Chúa làm nóng bỏng tâm hồn để trở về nhà chia sẻ câu chuyện Chúa Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Giám mục Giáo phận Đà Lạt do Thụ Nhân thực hiện, Đặng Thế Dũng và Minh Duy trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống tinh thần phục vụ. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam nhân năm Thánh Thể cách đây 2 năm, các đức giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người sống tình yêu tự hiến. Các ngài viết như sau. Đức Thánh Cha John Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần nói đến nền văn minh tình thương và ao ước chúng ta góp phần xây dựng nền văn minh ấy. Nhân loại không thể tồn tại nếu không xây dựng được một nền văn minh tình thương. Trong thế giới hôm nay, người ta tranh đua về mọi mặt. Sự tranh đua này làm cho thế giới tiến bộ không ngừng, đồng thời cũng chất chứa mối nguy cơ tan vỡ nếu không kèm theo việc thi đua yêu mến. Một xã hội muốn được lành mạnh, phải thi đua làm việc lành phúc đức để không ngừng vươn lên về mặt đạo đức. Nhưng thực tế cho thấy nhiều người đang chạy theo những mãnh lực sự chết, hủy hoại sự sống vì những lợi ích riêng tư, hoặc vì trào lưu tự do luyến ái không lành mạnh. Do đó, giáo hội phải là trường học yêu thương, trường học của Chúa Thánh Thần, trong đó tình yêu và sự sống là những giá trị chính yếu. Mầu nhiệm Thánh Thể làm nên một giáo hội biết yêu thương, vì đã học yêu thương, đã không ngừng cử hành mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm nhất. Giáo hội được Thiên Chúa yêu thương và sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Khía cạnh mà giáo hội kinh nghiệm nhiều hơn cả là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, vì giáo hội không ngừng đón nhận và sống bằng sự tự hiến ấy. Giáo hội sống bằng thân mình bị nộp của Chúa Giêsu, bằng máu của Chúa đổ ra cho mọi người được tha tội, bằng thần khí hằng hữu đã thúc đẩy Chúa Kitô tự hiến mình làm lễ hy sinh vô tỳ tích dâng lên Thiên Chúa. Giống như tấm bánh bẻ ra để xây dựng một thế giới mới, giáo hội tự hiến trở nên lương thực bồi bổ cho cộng đồng nhân loại mỗi ngày càng thêm lớn mạnh. Dù bên ngoài nhiều người còn dửng dưng với giáo hội vẫn không ngừng tự hiến như Chúa Giêsu đã hiến mình cho giáo hội. Nếp sống tự hiến ấy của giáo hội rõ nét nơi những người biết dâng hiến đời sống, biết quên mình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Những lời nhắn nhủ trên đây của các vị chú chăn phải vừa là chương trình sống của các bậc cha mẹ, vừa là nội dung giáo dục con cái. Tụ trung, sống mầu nhiệm thánh thể chính là sống tinh thần phục vụ, tự hiến của Chúa Giêsu. Thông thường, đối với nhiều bậc cha mẹ, đứa con lý tưởng là đứa con thông minh, đỉnh đạt, giỏi giang hơn là đứa con có tinh thần phục vụ quên mình. Sự thành công ở đời thường không dành chỗ quan trọng cho tinh thần phục vụ. Tuy nhiên, suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần phục vụ lại chính là đức tính nền tảng và trọng tâm, mang lại một sự thành công quân bình trong hầu hết mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể cai trị bằng lừa dối. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể điều khiển bằng sợ hãi. Một cuộc sống hôn nhân không có tinh thần phục vụ, không những không mang lại hạnh phúc, mà cũng không thể kéo dài. Và nhân cách con người cũng không thể thành toàn nếu thiếu tinh thần phục vụ. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi nói đến mầu nhiệm con người, công đồng Vatican II khẳng định rằng, con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Làm thế nào để giáo dục con cái được trở thành con người phục vụ? Cũng như trong những lĩnh vực khác, con cái thường học hỏi từ gương sáng của cha mẹ. Trước khi muốn truyền đạt tinh thần phục vụ nơi con cái, thiết tưởng cha mẹ cần phải tự vấn lương tâm, để xem mình có thực sự sống tinh thần phục vụ và phục vụ vô vị lợi không. Bài học về phục vụ khởi đầu từ cha mẹ, rồi mới được truyền lại cho con cái. Hơn bất cứ đức tính nào, tinh thần phục vụ thường không được truyền dạy bằng lời nói, mà thiết yếu bằng việc làm và gương sáng. Thêm vào gương sáng của mình, cha mẹ có thể làm một vài bước cụ thể để giúp cho con cái biết làm những hy sinh hầu trở thành một con người có tinh thần phục vụ. Ngay cả một đứa bé cũng có thể học cách giúp đỡ cha mẹ. Chẳng hạn, để có nhiều thời giờ cho những công việc quan trọng, cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con cái có được niềm vui khi giúp đỡ cha mẹ rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây trong vườn, vân vân. Ngoài công việc trong gia đình, cha mẹ nên khuyến khích con cái gia nhập các đoàn thể phong trào trong giáo xứ, cũng như các sinh hoạt xã hội khác. Đây là cơ hội để con cái phát huy tinh thần phục vụ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là những việc làm không tên, như giúp đỡ những người túng thiếu, thăm viếng những người già cả, neo đơn, đóng góp vào các cuộc lạc quyên cho các nạn nhân của thiên tai. Ngoài ra, để có được tinh thần phục vụ vô vị lợi và có ý nghĩa, cha mẹ Công giáo không thể không hướng dẫn con cái sống theo mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu, là Đấng đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Một tinh thần phục vụ đích thực phải phát xuất từ lòng tin và một cách cụ thể từ mẫu gương của chính Chúa Giêsu. Có lẽ không có châm ngôn hay bài học thuộc lòng nào về tinh thần phục vụ có giá trị cho bằng lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Thiết tưởng, lời kinh ấy phải là lời kinh được hát lên mỗi ngày trong giờ cầu nguyện của gia đình, để biến thành một bản năng thứ hai cho con cái. Một khi lời kinh ấy thấm nhập vào nếp nghĩ, cách cư xử và hành động mỗi ngày của con cái, chúng sẽ thấy rằng giá trị đích thực của con người không phải là những thành tựu trong cuộc sống, mà chính là cuộc sống tự hiến cho tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Sĩ Dũng phụ trách.
Các con sẽ đi điều đến nhà cầm quyền và vua Chúa nghỉ thay. Làm chứng cho họ và cho dân ngoài đường biên.
Con vua Chúa bách hại còn vô lý, nhưng lòng con vẫn kính sợ lời Ngài.
Các con sẽ đi điều đến nhà cầm quyền và vua Chúa vì thầy. Để làm chứng cho họ và cho dân ngoài đường biên.
Chúa Nhật mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 11 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi con còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian. Cũng như con đây không thuộc về thế gian, con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Quý vị và các bạn thân mến, mục đích sứ mạng của Chúa Giêsu là mặc khải chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, và nhất là để làm vinh danh Cha. Vì thế tất cả những gì Ngài làm đều nhằm vào mục đích làm sáng danh Chúa Cha. Trước giờ phút chịu khổ nạn trên thập giá, và trước sự hiện diện của các môn đệ, Chúa Giêsu đã hướng về Chúa Cha cầu nguyện: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Lời cầu nguyện của Ngài cho nhân loại được luôn hiệp nhất với Chúa Cha trong Chúa Con và cùng với Chúa Thánh Thần, và kết hợp với tất cả những ai là thành phần chi thể của mình Chúa. Chúa Giêsu đã tuân phục thánh ý Chúa Cha, mặc dù đứng trước cám dỗ từ chối vác thập giá. Ngài muốn lấy sức mạnh từ Chúa Cha và lấy sự vâng phục Chúa Cha làm sự vinh hiển của mình. Noi gương Chúa Giêsu và nhờ công nghiệp của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy xin Chúa ban cho ơn sẵn sàng vác lấy thập giá mà theo Chúa bất cứ lúc nào Ngài mời gọi chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần để sống như các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu cũng cầu xin Chúa Cha thánh hóa và thánh hiến các môn đệ trong sự thật và trong sự thánh thiện của Chúa Cha. chân lý của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự tâm tối của trí óc và sự thống trị của tội lỗi. Nó mang đến cho chúng ta sự tốt lành, tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là cội nguồn và là đứng ban tất cả sự thánh thiện. Nếu chúng ta mở rộng cánh cửa tâm hồn để Chúa Thánh Thần bước vào cuộc đời ta và để Ngài tác động, soi sáng và lèo lãi chúng ta, thì Ngài sẽ biến đổi chúng ta bằng ngọn lửa thanh tẩy, để chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói, vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Chúa Giêsu đã tự thánh hiến Ngài như của lễ hy sinh hoàn tất sứ mạng đã được Chúa Cha giao phó cho, và Ngài cũng giao phó sứ mạng ấy cho các môn đệ. Sự thánh hiến của Chúa Giêsu chính là sự khổ nạn của Ngài trên thập giá, để qua đó đem tất cả nhân tính của Ngài vào trong sự thánh thiện của Chúa Cha. Sự thánh hiến là sự đổi mới trong Chúa Thánh Thần. Bởi vì khi chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận sự thánh thiện của Chúa, có nghĩa là chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Thần tác động trên cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện đã hướng về Chúa Thánh Thần để qua Ngài mà Chúa tự dâng hiến mình như của lễ toàn thiêu. Qua sự thánh hiến của Chúa Giêsu, Chúa Cha cũng thánh hiến toàn thể nhân loại, cũng cùng một thể thức, để chúng ta cũng biết đặt mình dưới sức tác động của Chúa Thánh Thần, để Ngài giúp chúng ta bảo tồn đức tin, trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình, noi gương các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống hiệp nhất và biết yêu thương lẫn nhau. Xin hãy thánh hóa chúng con trong sự thật, và hướng dẫn chúng con qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng con luôn trung thành theo chân Chúa, đến bất cứ nơi nào Chúa muốn. Amen.
Các con sẽ đi điều đến nhà cầm quyền và vua Chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoài đường biên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, đa số phụ huynh giáo dục trẻ em qua cái mô hình tốt và xấu mà mình đã học được từ nhỏ. Thí dụ như, nếu đứa trẻ nghịch ngợm không nghe lời cha mẹ, thì chúng ta cho đó là hành động xấu. Còn ngược lại, nếu chúng nghe lời, thì chúng ta cho đó là những hành động tốt. Do đó, khi trẻ không vâng lời, thì đôi khi chúng ta bực bội la hét, chửi mắng các em, bởi vì chúng ta cho rằng la hét là chuyện bình thường. Trẻ càng nghịch, thì mình la hét càng nhiều để chúng nên người và khỏi bị làng xóm chê cười. Ở Mỹ và ở các xã hội tân tiến, đa số hai vợ chồng đi làm, thời gian gần gũi với con cái ít hơn so với những gia đình truyền thống ở Việt Nam. Đứa trẻ khi đi học và có nhiều thời giờ gần gũi bạn bè, nên dễ bị ảnh hưởng lối sống cá nhân của văn hóa Tây phương. Khi về nhà, cha mẹ bắt buộc các em phải sống theo lề lối của Á Đông, với những nghi lễ trật tự gia đình, thì chúng cảm thấy khó chịu. Và khi các em không đáp ứng được với những gì mà cha mẹ đòi hỏi, thì cha mẹ giận dữ và cho các em là đứa con vô lễ. Phụ huynh ai cũng muốn con mình nên người. Tuy nhiên, cách giáo dục kể trên vô tình đã làm tăng thêm khoảng cách giữa hai thế hệ. Khi đứa trẻ không nghe lời, thì phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là tức giận. Chúng ta tức giận vì chúng ta nghĩ rằng những giá trị mà chúng ta cho là đúng lại không được con cái chấp nhận hoặc bị chúng thách thức. Những căng thẳng ở công ty, cộng thêm những căng thẳng trong công việc giáo dục trong gia đình, như rơm gặp lửa, dễ khiến cho cơn tức giận bùng nổ. Các bậc phụ huynh cảm thấy như mình không điều khiển được con cái, nên phải dùng biện pháp mạnh, là la hét, để cho chúng sợ mà nghe lời. Và đôi khi, nếu không kiềm chế được cơn tức giận, nhiều phụ huynh còn ra tay đánh đập đứa bé. Kiểu giáo dục như thế có thể thành công ở xã hội Việt Nam, vì ở xã hội đó, với quan niệm lão giáo, đề cao quan hệ trật tự của gia đình, cha mẹ nói gì, con cái phải cúi đầu nghe theo. Trẻ con không được nghi ngờ hay đặt vấn đề trong cuộc sống, mà phải chấp nhận những giá trị tổ tiên để lại. Xã hội tại đây hoạt động song song với cách giáo dục gia đình. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn lên và được giáo dục ở xã hội Tây Phương, thì xã hội này không giúp để củng cố lối giáo dục gia đình truyền thống Á Châu, mà đôi khi còn gây nhiều khó khăn. Ví dụ như, đánh con trong vài trường hợp sẽ được coi là bạc đãi trẻ thơ, và cha mẹ có thể gặp khó khăn với pháp luật. Mà cảm tự ti núp bóng đằng sau cơn giận của phụ huynh, nhất là đối với phụ huynh đi làm suốt ngày, thường bị mặc cảm là mình không có đủ thời gian để chăm sóc cho con cái. Khi con cái không nghe lời, thì vô tình, điều này làm khơi dậy cái mặc cảm tự ti của cha mẹ. Phụ huynh có thể không nhận diện được mặc cảm đó, và dùng thái độ chê bai con cái, khi chúng không được điểm cao, hay làm áp lực để nó học những nghề nghiệp mà mình cho là được xã hội trọng vọng. Con thành công, thì cha mẹ được hãnh diện lây. Thái độ này đã tạo áp lực con cái trên hai mặt. Mặt trái của nó là tạo sự khủng hoảng tinh thần nơi đứa trẻ, và đôi khi khiến chúng nó có những ý nghĩ tự tử khi chúng không thành công trong việc học vấn. Nỗi khổ của đứa bé sống ở xã hội châu Mỹ là chúng cảm thấy có rất nhiều mâu thuẫn trong tâm hồn, nhất là đối với vấn đề hội nhập. Nếu hội nhập vào xã hội, thì bị mâu thuẫn với giá trị truyền thống của gia đình. Còn hội nhập gia đình thì lại bị nhóm bạn cùng trang lứa chê cười và không chấp nhận vào nhóm của chúng. Vì thế, nhiều trẻ em Á Châu tập sống với hai mặt. Có nghĩa là khi sống trong gia đình, chúng có thái độ khác với lúc sống với bạn bè. Chúng giấu cha mẹ có lối sống và sinh hoạt kia. Có nhiều trường hợp, đứa trẻ là học sinh giỏi, cha mẹ lại có cảm tưởng sai lầm là chúng là những đứa con ngoan, nhưng lại gia nhập vào băng đảng. Những phân tích trên cho thấy, chúng ta phải thay đổi cách nhìn về giáo dục con cái mới hy vọng giúp con của chúng ta thành công trên đường đời. Những nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng, giải đáp cho vấn đề mà chúng ta vừa đề cập chính là sự chăm sóc và tình thương yêu của phụ huynh. Nhiều bậc phụ huynh hiểu lầm chăm sóc là mình đi làm kiếm nhiều tiền để bảo đảm cuộc sống tài chính cho con cái. Phụ huynh bù lại cho con cái những thời gian mà họ không thường xuyên ở bên chúng bằng những món đồ đắt tiền hay xa xỉ phẩm. Họ không nhận ra rằng đây không phải là giải đáp đúng đắn trên phương diện giáo dục. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy, đứa trẻ có những đòi hỏi tinh thần và tình cảm khi trải qua những lứa tuổi khác nhau. Phụ huynh có thể đọc sách hiểu rộng, nhưng sẽ không thành công trong việc giáo dục nếu không chịu bỏ thời gian để lắng nghe con cái của mình. Điều này mới nghe thì hơi trái tài, vì theo văn hóa của Việt Nam, con cái phải nghe lời cha mẹ. Thật ra, lắng nghe là môn thuốc thần diệu có thể trị được những mâu thuẫn trong gia đình, từ mâu thuẫn với vợ hay chồng đến mâu thuẫn với con cái. Nếu không có sự lắng nghe trong gia đình, thì cái nhà không phải là mái ấm gia đình, mà có thể trở thành bãi chiến trường của những gây gỗ và những cơn thịnh nộ. Nhưng thế nào là lắng nghe? Khi lắng nghe, chúng ta phải tạm thời dẹp bỏ những giá trị mà ta cho là đúng hay sai. Bởi vì, khi chúng ta đã mang sẵn những thành kiến trong đầu, thì khó mà thấu nhận được sự thật. Khi có thành kiến, chúng ta dễ tạo cho người đối diện có cái cảm giác là họ không được chấp nhận. Và như vậy, sẽ khiến cho con cái của chúng ta có cảm giác chúng ta không chấp nhận các em. Tâm hồn của chúng sẽ trở nên bức rứt. Chúng sẽ cảm thấy cô đơn và hụt hẫng vì cảm thấy thiếu sự nâng đỡ về tinh thần của cha mẹ. Đôi khi, điều này có thể tạo cho chúng có thái độ chống đối chúng ta mạnh hơn, với hy vọng là chúng ta có thể hiểu và chấp nhận cách nhìn về cuộc sống của chúng. Do đó, nếu chúng ta không chịu lắng nghe con cái, chúng ta có thể hiểu lầm và đưa đến thái độ cho rằng chúng là những đứa trẻ ngỗ nghịch và phản ứng mạnh hơn bằng cơn giận dữ, và vô tình, cái hố tình cảm phân cách lại càng sâu hơn. Khi chúng ta lắng nghe con cái, chúng ta có thể nhận ra con người thật của chúng sau khi xác thân nhỏ bé của các em. Các em có những đòi hỏi về tâm linh và tình cảm mà lúc trước chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nên đem những khuôn mẫu mà chúng ta học được khi chúng ta còn bé để áp dụng trên con cái một cách cứng rắn. Chúng ta có thể hồi tưởng lại khi chúng ta bằng tuổi với trẻ bây giờ. Chúng ta đã có những suy nghĩ gì khi cha mẹ của chúng ta bảo chúng ta làm những việc mà chúng ta không thấy thích thú? Có lẽ điều này sẽ giúp chúng ta thông cảm được con cái của chúng ta hiện tại. Khi chúng ta biết lắng nghe con cái, chính điều này sẽ tác động để con cái noi gương và cũng sẽ lắng nghe những lời khuyên của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng, chính sự được thông cảm, chứ không phải mớ kiến thức đúng hay sai, giúp cho con người từ thay đổi tính tình của mình. Khi chúng ta nghe qua sự đúng, sai, chúng ta sẽ không thấy được cái toàn diện của sự thật. Và nếu chúng ta không nhận ra được sự toàn diện, thì làm sao chúng ta có thể giúp tâm hồn con cái phát triển được? Cuộc sống là một quá trình thay đổi không ngừng, nhất là gần đây với sự phát triển về khoa học kỹ thuật. Xã hội thay đổi rất nhanh. Khi ta từ khóa vào cái ý nghĩa đúng sai, thì chúng ta sẽ dễ bị mất cơ hội phát triển. Khi hai thế hệ tập lắng nghe nhau, thì tình thương sẽ phát triển một cách dễ dàng. Chính điều này chỉ giúp chúng ta hiện diện trong con cái, và con cái sẽ hiện diện trong chúng ta. Nói tóm lại, khi chúng ta và con cái lắng nghe nhau, thì tâm hồn cả hai sẽ đồng thời phát triển cùng nhịp, giúp cho nhịp cầu thông cảm được củng cố hơn. Chúng ta không nên để cơn thịnh nộ đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa hai thế hệ. Thịnh nộ không bao giờ đưa ra được một giải pháp thích hợp cho hai bên. Trong giáo dục, chúng ta không nên bắt buộc con cái theo khuôn khổ mà chúng ta muốn chúng trở thành, nhưng là giúp chúng để chúng trở thành chính chúng. Khi trở thành chính nó, con cái chúng ta mới có được hạnh phúc. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
âm theo Thánh Matthew có thể được gọi là phúc âm dành cho những người sinh sống tại Palestina. Trình bày mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô cho những người từng sống theo truyền thống tôn giáo Do Thái tại Palestina. Phúc âm theo Thánh Matthew là phúc âm của những người Kitô đến từ truyền thống đạo Do Thái. Vì thế thánh sử dùng đến những từ ngữ, những hình ảnh và những ý tưởng kinh thánh dễ hiểu cho người Do Thái trở lại tin Chúa Giêsu Kitô. Một trong những ý tưởng nổi bật là ý tưởng về nước trời. Tác giả phúc âm cho Thánh Matthew đã giải thích về nước trời qua 7 phần như sau. Thứ nhất, Chúa sinh ra và cuộc đời niên thiếu của Ngài, chương 1 và chương 2. Thứ hai, Chúa Giêsu rao giảng nước trời cho các môn đệ và dân chúng, chương 3 và chương 7. Thứ ba, Chúa Giêsu rao giảng nước trời bằng việc làm và lời nói qua sứ mạng của các tông đồ, chương 8 đến hết chương 10. Thứ tư, những dụ ngôn được kể để làm sáng tỏ mầu nhiệm nước trời, chương 11 câu 1 đến chương 13 câu 52. Thứ năm, Chúa Giêsu giải bài về giáo hội hoa trái đầu mùa của nước trời với thủ lãnh là Phêrô và những quy luật cho đời sống cộng đồng. Thứ sáu, nước trời sắp ngự đến qua việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và bài giảng của Chúa Giêsu về các thực tại đời đời, chương 19 đến chương 25. Thứ bảy, hành động cuối cùng của Thiên Chúa, việc mặc khải về Thiên Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô được hoàn tất trong sự thương khó và sống lại của Chúa, chương 26 đến hết chương 28. Đó là những điều Thánh sử Matthew muốn trình bày cho những người từ truyền thống Do Thái trở lại tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những gì được Thánh sử Matthew viết ra trong phúc âm của Ngài đều hướng về điểm chính này, là làm chứng cho Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng Thiên Sai đã được hứa trong Cựu Ước và đang được mọi thành phần dân Chúa chờ đợi. Và Thánh sử làm chứng bằng cách kể lại những hành động, những dấu lạ Chúa thực hiện và những lời Chúa giảng dạy, như là sự ứng nghiệm những lời tiên tri loan báo trước trong Cựu Ước. Nơi Chúa Giêsu thành Nazareth, tất cả mọi lời loan báo của các tiên tri trong Cựu Ước được nên trọn. Lề luật của Môi-se được nên trọn, được chu toàn đến mức độ hoàn hảo qua các mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Kitô còn được Thánh sử Matthew mô tả như là Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở với con người, ở giữa con người. Mở đầu phúc âm nơi chương 1 câu 22 và 23, Thánh sử Matthew ghi lại tên gọi của Chúa Giêsu như là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Kết thúc phúc âm nơi chương thứ 28, Thánh sử Matthew lặp lại lời cam kết của Chúa Giêsu Kitô phục sinh, cam kết thực hiện điều mà tên gọi Emmanuel của Ngài muốn nói. Lời cam kết đó như sau: Này đây, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm Thánh Matthew chương 28 câu 20. Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa làm người, được Thiên Chúa Cha tôn vinh sau cuộc khổ nạn chết trên thập giá, và trở thành Thiên Chúa ở cùng con người mọi ngày cho đến tận cùng thời gian. Và sự hiện diện của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Kitô phục sinh với con người mọi ngày cho đến tận cùng thời gian, là một bảo đảm chắc chắn cho sự thành công, cho chiến thắng của điều tốt trên sự dữ, của ân sủng trên tội lỗi, của sự sống trên sự chết, của giáo hội trên mọi nhóm quyền lực thù nghịch. Này đây, Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận cùng thời gian. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô nói chung và mỗi người Kitô chúng ta nói riêng không bao giờ cô độc một mình khi chu toàn sứ mệnh Chúa trao phó. Ngày đây, Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày. Nơi đâu có hai hay ba người họp nhau vì danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở với và ở giữa chúng con. Xin Chúa đến hiện diện trong gia đình chúng con, biến đổi gia đình chúng con trở thành một cộng đồng tình thương sống động, nơi có Chúa hiện diện, vì chúng con biết sống hòa hợp với nhau nhân danh Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.